This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Và từ phòng vi âm thì anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao lễ tạ ơn có vui vẻ không?
Dạ, rất vui cô ơi. Rất vui mà lại được ăn uống no say nữa cô.
Ồ, em hay là ăn tất kỳ.
Dạ, cái gì cũng ăn hết cô ơi.
Vậy là good rồi.
Một bên thì cho ăn tất kỳ, còn mấy đứa con thì nó cho ăn mấy món Việt Nam. Nấu sẵn ở nhà.
Vậy là ở nhà làm ha.
Dạ.
Dạ, vậy là giỏi quá rồi.
Cô ơi, không biết là bên đó thì mùa thu đã thật sự đến chưa cô?
Đến lâu rồi, bây giờ là lá nó rụng gần hết rồi, là đang là giữa mùa thu rồi.
Yeah. Ở đây vẫn còn mùa hè cô.
À,
nhưng mà nó chỉ hè trên lá cây thôi, chứ còn thời tiết thì nó cũng là đã rất là mát mẻ lắm rồi cô.
Ok, vậy là tốt rồi.
Okay. Lá vàng không nổi cô ơi.
Ừ, đúng rồi, ở dưới là cái xứ là thuộc về nhiệt đới rồi mà.
Dạ. Đó thì cô thấy đó thì thời gian nó qua cũng lẹ quá. Ngày hôm qua là coi như là ngày lễ Thanksgiving rồi, ai cũng nghỉ, hầu như đa số các cái cơ sở thương mại thì họ đều nghỉ, ngoài trừ những nhà hàng ăn thì họ mở để mà tiếp khách đó cô.
Thì đúng rồi đó, thì cái dịp này là dịp mấy nhà hàng họ làm ăn chứ họ đâu có đóng cửa.
Dạ. Vâng, thì cái nhân cái lễ mà Thanksgiving lễ tạ ơn này đó cô, thì khi mà nói tới cái con tàu mà Mayflower cập bến vào vùng này là Massachusetts vào năm 1620, thì cũng được cho là đã đưa những tín đồ thánh giáo từ Anh đi tìm tự do, và họ là những người tiên khởi của công cuộc kiến thiết mảnh đất sau này là nước Mỹ đó, thì làm cho người Việt tị nạn cộng sản cũng nhớ lại những chiếc thuyền mong manh của người Việt biển đi tìm tự do. Thì không biết là cô có cảm nghĩ như thế nào và so sánh như thế nào về với vấn đề này thưa cô?
À, thật ra thì nếu mà nói là có thể so sánh á, thì thấy rõ ràng là hai sự kiện này nó xảy ra vào hai thời điểm, hai không gian và hai cái bối cảnh lịch sử nó hoàn toàn nó khác biệt. Những người thánh giáo trên cái con tàu Mayflower đi tìm tự do tín ngưỡng là, à, như anh Huy vừa nói, là những người tiên khởi trong cái quá trình để thành hình cái nước Mỹ ngày hôm nay. Trong khi đó thì những thường dân Việt Nam là những nạn nhân cộng sản cũng đi tìm tự do, nhưng mà tại các quốc gia hiện nay là đã thành hình rồi. Nhưng mà cả hai cái dự kiện, hai cái sự kiện đó, những người đó có cùng một điểm chung là đã biết tạ ơn Thượng Đế và tạ ơn những người bản xứ đã đón tiếp họ. Nếu những người tiên khởi trên con tàu Mayflower làm nên nước Mỹ với một cái tinh thần tuyệt vời, và cái tinh thần đó đã biến đổi nơi mà họ định cư trở thành một miền đất hứa, có một giấc mơ Mỹ, thì những con người trên những cái chiếc thuyền mong manh đi đến bên bờ tự do, thì đa số những cái người Việt tị nạn trên thuyền đó đã làm lại cuộc đời trong cái tinh thần mà cô nghĩ là cũng tương tự như những người trên con tàu Mayflower. Chúng ta có thể hãnh diện và tự hào về chúng ta và về con em của chúng ta là những người tị nạn đã trở thành những con người hữu dụng trong cái xã hội, trong cái đất nước, đã cứu giúp và cứu mang chúng ta. Chúng ta và thế hệ kế tiếp đã trả lại những cái món nợ ân tình của những cái người dân bản xứ mà họ đã cho chúng ta mà họ không có tính toán là phải được chúng ta hoàn trả lại. Chúng ta và con em cháu chúng ta đã đóng góp vào cái sự thịnh vượng của Hoa Kỳ với đội ngũ chuyên môn đủ các ngành nghề và góp phần bảo vệ an ninh quốc gia với các nam nữ quân nhân người Mỹ gốc Việt, từ cấp binh sĩ cho tới cấp tướng trong các lực lượng hải lục không quân trong quân lực của Hoa Kỳ. Và sự thành công của người Việt tị nạn trên mọi lĩnh vực tại Hoa Kỳ và cũng như là ở các quốc gia khác cũng là một cách mà chúng ta tạ ơn quốc gia và tạ ơn những người dân trong các quốc gia ấy đã cứu vớt và cứu mang chúng ta, những thuyền nhân nói riêng và nói chung là những người Việt tị nạn cộng sản. Thì riêng về đất nước Hoa Kỳ đó thì cô thấy là họ đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cơ hội, và nói cách khác là họ đã cho chúng ta rất nhiều cái cần câu thay vì phải cung cấp những con cá cho chúng ta dài hạn và cung cấp mãi mãi. Nếu mà chúng ta lãnh hội được cái tinh thần tự túc tự cường để tiến thân từ những cái cần câu ấy thì sẽ không có cái sự mà ca tụng cái đảng con lừa sao mà dễ dàng trong cái vấn đề trợ cấp xã hội, và lại than phiền là cái đảng con voi sao lại muốn cắt đi trợ cấp xã hội. Nhưng thật ra thì ở cái xứ Hoa Kỳ này thì không có cái đảng nào có cái quyền cắt trợ cấp xã hội hết. Sở dĩ mà có cái sự ngộ nhận trầm trọng này là vì cái đảng con lừa đã tuyên truyền mỹ dân và họ xuyên tạc cái sự thật với cái sự tiếp tay của truyền thông cánh tả. Và khi mà làm như thế thì đảng con lừa đã đáp ứng đúng cái lòng tham và đúng vào cái tinh thần ỷ lại, chỉ biết bám víu người khác của một số rất là ít người không có biết tự trọng, ích kỷ và lười biếng. Thì nói cho rõ ràng cái thực chất là đảng con voi chủ trương cung cấp cho chúng ta những cái cần câu, còn đảng con lừa thì chủ trương cho chúng ta những cái con cá. Mà cá là không phải là do họ câu hay là họ bỏ tiền túi của chính họ để mua, mà được mua từ tiền thuế của người dân. Tức là đảng con lừa lấy của người làm phúc ta. Nói cách khác là họ mượn qua cúng Phật. Thì sở dĩ đảng con lừa chủ trương và hành động như thế là để kiếm phiếu cho cái đảng của họ. Vì quyền lợi của đảng mà họ đã quên đi một quy luật rất là quan trọng là dân có giàu thì nước mới mạnh. Trong một quốc gia mà cái số người dân phụ thuộc vào cái trợ cấp chính phủ quá nhiều, nghĩa là quá nhiều dân nghèo, chỉ ngửa tay nhận lãnh cá mà không chịu đi câu, mà hiện nay là mỉa mai thay là cái tình trạng này lại do chính quyền công khai khuyến khích, thì cái quốc gia ấy là sẽ đi tới cái tình trạng vỡ nợ và sụp đổ mà thôi. Thì nói tóm lại là lễ tạ ơn là một dịp để chúng ta ôn lại cái tinh thần lập quốc của Hoa Kỳ từ tay trắng mà những người tiên khởi trên con tàu Mayflower đã tạo dựng nên một miền đất hứa mà ai cũng muốn đến, và một cái giấc mơ Mỹ tuyệt vời mà ai cũng muốn nó trở thành hiện thực. Nhưng mà hiện nay thì tại những cái nơi mà do đảng con lừa kiểm soát thì cái vùng đất hứa đang trở thành thiên đường của những người vô gia cư, của tội phạm, của ma túy, của cướp bóc, của lạm quyền, của thối nát, của tham nhũng, và những cơ quan thực thi pháp luật đã trở thành công cụ của chính quyền Biden dùng để đàn áp đối lập. Giấc mơ Mỹ đã trở thành ác mộng đối với những người tử tế đã đến nơi này trong cái tinh thần vun xới và xây dựng một nước Mỹ mãi mãi hùng cường và vĩ đại, và mãi mãi là cái ngọn hải đăng của thế giới về tự do và dân chủ. Chính những người trong cái đảng con lừa đã phá hoại cái nền Cộng Hòa, tấn công hiến pháp và tiêu diệt những cái truyền thống tốt đẹp đã làm nên một nước Mỹ vĩ đại. Nhưng họ luôn đổ lỗi cho đảng Công Voi và những người bảo thủ và những người bảo hiến là thủ phạm. Nghĩa là cái đảng con lừa đã hô biến, để biến nạn nhân trở thành thủ phạm. Thì cô thấy đây vốn là một cái thủ đoạn rất là chuyên nghiệp của những cái người cộng sản cũng như những cái bọn khủng bố hiện nay. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì để khôi phục lại cái tinh thần của những người tị nạn tiền khởi đã lập nên cái quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại này đây? Thì anh Huy nghĩ thế nào?
Đây thực sự cũng là một cái vấn đề mà dai dẳng, ray rứt mà nhiều người cũng đã nói tới rồi đó cô. Nhưng mà nếu mà nói nữa thì sợ không có đủ thời giờ để mà dạ để đi qua một cái vấn đề thời sự, một cái của thế giới đó cô. Là cái vấn đề ngay bây giờ đó, thì những cái tuần vừa qua đó là có một vài nhóm khủng bố ngoại quốc, thì trong đó có Al-Qaeda đã kêu gọi tấn công Hoa Kỳ. Và trong một cuộc phỏng vấn thì giám đốc FBI ông Turner đó, ông nêu ra rằng là cần phải có đủ kinh phí để bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Và không chỉ có việc tài trợ cho biên giới mà cần phải là những thay đổi về chính sách. Thì ông mới nói như thế này, là biên giới của chúng ta cần được bảo vệ. Và ông trích dẫn cụ thể rằng là các cá nhân đi qua biên giới đó đã liên minh với các tổ chức khủng bố quốc tế. Và đó là một cái mối đe dọa bên trong đối với Hoa Kỳ. Và ông muốn nhắc lại một lần nữa là một cái thắc mắc nữa là không lẽ chính phủ Hoa Kỳ do ông Joe Biden lãnh đạo lại không biết vấn đề này hay sao? Thì như vậy thì thưa cô có cái suy nghĩ, có cái chia sẻ vấn đề này như thế nào?
Thì như anh Huy vừa nói thì đây là cái vấn đề mà chúng ta đã nói đến rất nhiều trong các cái chương trình Những Điều Trông Thấy trước đây, và cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn đứng hàng đầu về cái an ninh quốc gia cũng như là về khía cạnh nhân đạo và xã hội. Thì cá nhân của cô không nghĩ rằng ông Joe Biden và chính phủ của ông không biết vấn đề này, họ biết rất là rõ. Và như trong một cái chương trình trước đây thì chúng ta có đề cập đến các cái cuộc điều tra trước Thượng viện của ông giám đốc cơ quan FBI là Christopher Wray và cái ông tổng trưởng nội an Mayorkas. Thì trong cái cuộc điều tra ngày 31 tháng 10 thì ông giám đốc FBI là Christopher Wray đã báo động rằng là khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên nước Mỹ. Thì nhân tiện cũng xin nhắc lại ở đây là sau cái vụ khủng bố 9/11 năm 2001 thì ông Tổng thống Bush con đã ban hành cái đạo luật ái quốc là Patriot Act do cái quốc hội soạn thảo để ngăn chặn khủng bố từ ngoại quốc xâm nhập vào nước Mỹ. Thì cái đạo luật này nó hàm cái ý nghĩa là phải sàng lọc cái thành phần di dân để không có cho cái quân khủng bố nó trà trộn vào. Thì cái bộ nội an cũng được thành lập vào cái thời điểm này, thì ban đầu đó có tên là cái văn phòng an ninh nội địa, thành hình vào ngày 8 tháng 10 năm 2001. Thì chưa đầy một tháng sau cái vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì ông Tổng thống Bush con đã tuyên bố thành lập một cái văn phòng mới là có nhiệm vụ để phát triển, điều hành và phối hợp cái việc thực hiện một chiến lược quốc gia toàn diện nhằm bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các cái mối đe dọa hoặc là các cái vụ tấn công của khủng bố. Thì ông cựu thống đốc Pennsylvania lúc đó là Tom Ridge đã đảm nhận cái vai trò giám đốc của văn phòng, và văn phòng đó là mở cửa vào ngày 8 tháng 10 năm 2001. Thì là bất chấp những cái lo ngại về cái việc bổ sung thêm vào cái bộ máy hành chính liên bang và tái tổ chức mạnh mẽ cái cơ quan an ninh, thì Quốc hội đã chính thức bỏ phiếu để cải biến cái văn phòng này trở thành một cái cơ quan cấp bộ vào tháng 11 năm 2002. Thì Bộ An ninh Nội địa, gọi tắt là Bộ Nội an, cuối cùng đã sáp nhập 22 cơ quan khác vào trong cái bộ mới này. Thì các đơn vị được Bộ Nội an tiếp nhận bao gồm Sở Mật vụ, Sở Quan Thuế và cơ quan bảo vệ biên giới và thậm chí là cả cái lực lượng bảo vệ duyên hải là Coast Guard là một bộ trong cái nội các chính phủ, thì Bộ Nội an hiện nay là một trong những cơ quan lớn nhất của chính phủ liên bang và chịu trách nhiệm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, lo về an ninh biên giới, về nhập cư và hải quan, về cứu trợ và phòng ngừa thiên tai, cũng như các nhiệm vụ liên quan khác. Nhưng mà hiện nay, dưới cái sự lãnh đạo của Joe Biden, với cái chính sách mở toan cửa biên giới và Bộ Nội an do ông Mayorkas làm tổng trưởng, đã không thi hành nhiệm vụ ngăn chặn khủng bố và bảo đảm an ninh biên giới. Thì cũng nhớ là trong cái cuộc điều tra ngày 31 tháng 10, bữa nay cũng lặp lại là ông thượng nghị sĩ của Wisconsin Ron Johnson đã hỏi ông Mayorkas là có bao nhiêu di dân bất hợp pháp đã được thả vào nước Mỹ trong gần 3 năm qua. Thì ông Mayorkas không có trả lời được mà cứ nói lanh quanh tùm lum. Thì chỉ vài năm trước thì các phương tiện truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã gọi ông Tổng thống Trump là kẻ nói dối khi ông tuyên bố rằng là các nghi phạm khủng bố Hồi giáo đã vượt biên trái phép qua biên giới phía Nam cùng với rất nhiều người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha. Thì các nhà báo chuyên mục gọi là kiểm tra thực tế đã nói rằng là không có những cái cuộc vượt biên như vậy của khủng bố là không có bao giờ xảy ra. Nhưng mà kể từ tháng 4 năm 2022 thì cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ bắt đầu công bố cái số lượng người vượt biên hàng tháng nằm ở trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI. Thì người ta không có thể bỏ qua cái con số kỷ lục về những cái người vượt biên bị nghi ngờ là khủng bố. Thì con số cuối cùng của tài khoá 2022 là cho thấy là đội tuần tra biên giới đã bắt giữ một con số rất cao là 98 tên khủng bố trong cái bảng, nằm trong cái bảng danh sách theo dõi của FBI, là nó gấp 6 lần vào năm 2021. Thì năm 2021 chỉ có 15 tên thôi, năm 2020 chỉ có 3 tên, và năm 2019 thì không có tên nào bị bắt. Thì con số 98 này á, là nó gấp 5 lần cái con số cần thiết để thực hiện cái vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001. Mà cái vụ này đó, nó khiến cho nước Mỹ phải tham chiến ở các chiến trường nước ngoài trong 20 năm như là chúng ta đã chứng kiến. Việc bắt giữ mà dù chỉ có một người khủng bố như vậy cũng là một cái tin chẳng có lành. Mặc dù có thể tạm gọi là an tâm khi mà tất cả 98 tên cũng khủng bố đều bị chính phủ giam giữ, là cộng thêm 16 tên cái trong năm đầu tiên của Biden, tổng cộng là 111 tên khủng bố. Nhưng mà khi tổng hợp các cái dữ liệu để mà ước tính cái tổng số các cái tên khủng bố, thì cái con số 114 nè, cho chúng ta biết rằng là hiện nay có rất nhiều nghi phạm khủng bố đang ở trong nước. Nó trên cái con số 114 này rất là nhiều. Và theo cái ông cựu ủy viên của cơ quan ICE, thì trong các năm 2021 và 2022 thì ước tính có khoảng 1 triệu người vượt biên bất hợp pháp đã xâm nhập vào nội địa Hoa Kỳ mà không bị phát giác. Đây là những người vượt biên bất hợp pháp được nhìn thấy trên camera giám sát hoặc là được nhận biết qua dấu chân họ đi, nhưng mà chưa bao giờ bị bắt. Thì với con số này, ông cộng thêm 1 triệu chuyến đi không có xác định mà do chính Bộ Nội an phổ biến ở trong nội bộ, thì hiện nay thì cái mọi người trên khắp thế giới đang đổ vào nước Mỹ với cái mức trung bình là 200.000 mỗi tháng và không có cái hồi kết. Thì đặc biệt là cái số người di dân, cái số di dân người Tàu từ Hoa Lục vào Mỹ đã đạt ở mức cao kỷ lục. Thì các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới đã bắt giữ là 24.048 người Tàu tại biên giới trong cái năm nay nè, cái năm tài khoá 2023 vừa kết thúc vào tháng 9, thì nó gấp 12 lần so với 1.970 vụ bắt giữ bắt giữ trong cái tài khoá 2022. Thì như vậy thì là có một cái xu hướng này nè, nó làm tại vì cái người di cư trên thế giới là nhận thức được các cái biện pháp kiểm soát vô cùng lỏng lẻo ở biên giới Hoa Kỳ như thế nào, và đồng thời nó cái gián điệp Trung Cộng có thể len lỏi vào nước Mỹ bằng cách trà trộn cùng với những người di cư thông thường. Thì đấy là cái thực trạng bây giờ. Thì có một người cũng cảnh cáo rằng chắc chắn là 99% trong cái số người này là có thành phần của quân đội Trung Cộng, là họ xâm nhập để phá hoại và làm tổn hại an ninh quốc gia của chúng ta.
Vâng, cảm ơn cô. Đó là cái điều chắc chắn luôn đó thưa cô. Và chúng ta cũng còn rất ít thời gian. Xin cô có thể nói về cái vắn tắt cái vấn đề là nhân cái buổi tưởng niệm mà ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas, và người ta cho rằng cái tháng 11 là một cái tháng định mệnh, mà vào tháng 11 năm 1963 đó, thì dòng họ Ngô Đình Diệm và Tổng thống JF Kennedy đó, thì cho đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi về việc ai thực sự đã ra lệnh giết Tổng thống Diệm, cũng như vẫn còn rất là nhiều bí ẩn đằng sau vụ ám sát Tổng thống John Kennedy ở Dallas vào trưa ngày 22 tháng 11 năm 1963, chỉ 3 tuần lễ sau khi ông Diệm bị giết. Thì theo các tài liệu mới được giải mật thì với cái chết của ông John Kennedy đó, chỉ 3 tuần sau khi Ngô Đình Diệm bị giết thì Tổng thống Lyndon Johnson, người kế vị lãnh đạo Hoa Kỳ, coi đó là một cái karma, tức là người ta gọi là nghiệp chướng hay là quả báo đó thưa cô. Thì cô có tin như vậy không cô?
Thì bây giờ thì cô để qua một bên về cái chuyện quả báo đi, để mình thấy là có người tin là có người không. Nhưng mà như là anh Huy vừa nói là những cái bí ẩn về cái chết của hai nhà lãnh đạo Việt Mỹ là cho tới bây giờ vẫn còn là những cái bí ẩn. Thì là cũng như là việc chúng ta vừa có những cái buổi sinh hoạt tưởng nhớ và tri ân Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Hoa Kỳ và ở châu Âu trong những cái tuần lễ trước đây, thì riêng tại vùng Washington đó thì là lần đầu tiên đoàn thanh thiếu niên đa hiệu là hậu duệ của trường võ bị quốc gia Việt Nam là tổ chức cái lễ tưởng niệm 60 năm Tổng thống Ngô Đình Diệm một cách rất là trang trọng vào ngày 4 tháng 11 năm 2023. Thì trong cái buổi lễ tưởng niệm này thì chúng ta cũng nhắc lại những cái thành quả mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đạt được chỉ trong một cái thời gian ngắn ngủi từ năm 1954 đến năm 1963, trong một cái quốc gia mà cái nền dân chủ hãy còn rất là non trẻ. Tuy nhiên thì lịch sử đã phơi bày một cái sự thật hiển nhiên là Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm đó đã vượt trội hơn các quốc gia Đông Nam Á như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Phi Luật Tân và ngay cả Nam Hàn. Việt Nam dưới thời đại nhất Cộng Hòa đã phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đã có một cái nền giáo dục đầy tính nhân bản, tự do và khai phóng. Thì là đặc biệt trong cái buổi tưởng niệm là có một phần chia sẻ cảm tưởng về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm mà không có chuẩn bị trước của một người bạn trẻ người Mỹ tên là Trevor Benson. Thì anh Trevor anh cho rằng cái thuyết nhân vị của Tổng thống Ngô Đình Diệm là một cái đóng góp lớn nhất của ông, không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn là đối với mọi người trên toàn thế giới. Cái triết lý của thuyết nhân vị là xem con người là những cái sinh vật tâm linh. Con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Con người có yếu tố tinh thần và có đạo đức. Một người thực sự thể hiện cái phẩm giá và cái tinh thần nhân bản khi mà cư xử với những người khác ở trong cộng đồng. Khi mà ở một mình thì bạn không thể thể hiện hết với cái tư cách của một con người cho đến khi bạn ở trong cái cộng đồng của mình. Chính vì vậy mà ông Diệm đã điều hành quốc gia trên cái khía cạnh đó và cố gắng tôn trọng con người như là một con người có phẩm giá. Thì điều này nó trái ngược với cái chủ nghĩa cộng sản là không thực sự công nhận con người có phẩm giá mà chỉ là công cụ để sản xuất. Thì cái triết lý nhân vị này rất là sáng tạo và thật sự đã đi trước cái thời đại về nhiều mặt, vì nó đã giải quyết được cái vấn đề đối với chủ nghĩa cộng sản và giải quyết được cái vấn đề mà nhiều người Tây phương ngày nay đang phải đối đầu. không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, thì đó là cái lý do thực sự khiến cho ông Ngô Đình Diệm có rất nhiều địch thủ. Và đó cũng chính là lý do mà để họ hạ sát ông Ngô Đình Diệm.
Vâng, cảm ơn cô. Và tới đây thì thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại vào chương trình Những Điều Trông Thấy trong thứ sáu của tuần tới. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn cô và xin được hẹn cô vào kỳ tới và chúc cô cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và kính chúc quý thính giả cũng như là anh Huy cũng là một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe, và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu tuần tới. Và xin chào tạm biệt.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.